Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa loan báo rằng họ truy tố 4 người Việt bị xem là phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công trên không gian mạng, làm cho nhiều hãng Mỹ bị thiệt hại tới hơn 71 triệu đô la, theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ mà VOA xem được. Những thông tin chính trong hồ sơ truy tố được luật sư Philip Salinger thuộc Công tố viện Liên bang Mỹ công bố hôm 20 tháng 6 cho thấy 4 người đó tên là Nguyễn Việt Quốc, tức Tiến Nguyễn, Tạ Văn Tài, tức Quỳnh Hoa và Bích Thùy, Nguyễn Văn Trường, tức Trung Nguyễn và Nguyễn Trang Xuyên. Họ bị nhà chức trách Mỹ xác định là thành viên của Phin 9, một nhóm tội phạm trên mạng. Thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ viết rằng ít nhất kể từ tháng 5 năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2021, 4 bị can kể trên đã tấn công tin tặc hay còn gọi là hack vào các mạng máy tính của nhiều nạn nhân là một loạt các công ty trên khắp nước Mỹ, truy cập, đánh cắp hoặc cố đánh cắp các thông tin không công khai, phúc lợi của nhân viên và ngân quỹ của các hãng. Các bị can gây ra thiệt hại cho phía nạn nhân lên đến hơn 71 triệu đô la, thông cáo của Bộ cho hay. Thông cáo cũng trích dẫn hồ sơ nộp tòa án cho biết thêm rằng 4 bị can và các thành viên khác của Phin 9 đã dùng chiêu trò mạo danh tức phishing, tấn công chuỗi cung và các hình thức hack khác để xâm nhập qua bên thứ ba là các nhà cung cấp dịch vụ và giành quyền truy cập. Sau đó, nhóm bị can và các đồng phạm truy cập vào các chương trình tặng thưởng hoặc cấp phúc lợi cho nhân viên và chuyển hướng các phúc lợi đó, chẳng hạn như các thẻ quà tặng, đến các tài khoản mà các tay tin tặc kiểm soát. 4 bị can người Việt và đồng phạm đã đánh cắp thông tin quan trọng gắn với danh tính cá nhân PII, thông tin thẻ tín dụng và trong một số trường hợp họ dùng các thông tin đó để đăng ký các tài khoản trên mạng với các sàn giao dịch tiền mã hóa hoặc các công ty dịch vụ về website. Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 4 bị can về các tội danh lừa đảo, tống tiền, các hành vi liên quan đến những tội này trong lĩnh vực máy tính, mưu đồ gian lận về chuyển tiền qua mạng và cố ý phá hoại máy tính được bảo mật. Ngoài ra, Tài, Xuyên và Trường bị truy tố thêm về mưu đồ rửa tiền, Tài và Quốc bị truy tố thêm về tội đánh cắp danh tính ở mức độ nghiêm trọng. Nếu bị tòa xác định là có tội và bị kết án, 4 bị can phải đối mặt với các bản án từ 5 năm tới 20 năm tù giam cho từng tội. Như vậy, tổng thời gian ngồi tù có thể sẽ khá dài vì mỗi tội sẽ nhận một bản án riêng rẽ và sau đó mỗi phạm nhân sẽ phải thụ án lần lượt từng bản án tiếp nối nhau. Qua bản thông cáo, luật sư Salinger thuộc Công tố viện Liên bang Mỹ ghi nhận thành tích của hai đơn vị chống tội phạm mạng thuộc những phân nhánh FBI ở hai thành phố Newark và Little Rock. Ông James Dennehy, đặc vụ trưởng phòng FBI ở Newark, nói trong thông cáo, cho dù những tay tin tặc này nghĩ rằng họ khôn khéo ra sao trong việc che giấu bản thân, song những thành viên của nhóm Phin 9 này cũng không thể giấu được việc họ lấy đi dữ liệu từ các công ty là nạn nhân của họ. Lực lượng chuyên chống tội phạm mạng của FBI Newark và các đồng nghiệp của chúng tôi trong ngành cảnh sát sử dụng những kỹ thuật chính xác và sáng tạo để lật tẩy những kẻ như thế này đơn thuần là những kẻ trộm cắp. Bộ Tư pháp Mỹ nói trong phần cuối của thông cáo rằng các bị can được cho là vô tội, trừ khi và cho đến khi được chứng minh là có tội.
Các quan chức Thái Lan cho VOA biết rằng ông Ewin Bunyap, một nhà hoạt động về quyền của người thường, bị bắt Thái Lan vào một thời điểm trước đây trong tháng này, theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam, và một tòa án ở Thái Lan sẽ đưa ông ra xét xử vào ngày 15 tháng 7 tới. Hãng tin VOA News đưa tin hôm 23 tháng 6. Một tòa án ở Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ ông Bunyap theo yêu cầu dẫn độ của chính quyền Việt Nam, dựa trên phán quyết của tòa án Việt Nam rằng ông Bunyap phạm tội khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikonde Kalanbukera nói với VOA. Thiếu tướng Kemarin Hasiri, cố vấn cho Phó Giám đốc Cảnh sát Thái Lan cho VOA biết rằng các tòa án hình sự đã lên lời xét xử dẫn độ ông Bunyap vào ngày 15 tháng 7. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về xác nhận trên của nhà chức trách Thái Lan nhưng chưa được phản hồi. Ông Ewin Bunyap, 32 tuổi, đã sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018 sau các hoạt động của ông nhằm cổ vũ cho nhân quyền và tự do tôn giáo của người thượng ở khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, giới hoạt động cho hai cảnh sát Thái Lan bắt giữ ông Ewin Bunyap, đồng sáng lập viên của nhóm người thượng vì công lý tại Bangkok hôm 11 tháng 6 với cáo buộc phạm tội nhập cư bất hợp pháp. Tức sự việc này, những người ủng hộ nhân quyền kêu gọi Thái Lan chớ cưỡng ép ông Giáp hồi hương vì lo ngại cho sự an toàn của ông. Ông Yifik Hebjok, đồng sáng lập viên của nhóm người thượng vì công lý, nêu nhận định với VOA hôm 26 tháng 4.
Yêu cầu dẫn độ của chính quyền Việt Nam đối với chính quyền Thái Lan là một hành động vô nhân đạo đối với nhà hoạt động Ewin Bunyap. là người được cấp quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam và Thái Lan cân nhắc kỹ lưỡng và tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Thái Lan không chấp nhận yêu cầu dẫn độ này của Việt Nam. Tôi yêu cầu chính quyền Thái Lan hủy bỏ phiên tòa sắp tới vào tháng 7 của ông Y Quỳnh. Việc cáo buộc ông Y Quỳnh cư trú bất hợp pháp là một sự không công bằng khi ông có lý do chính đáng để xin tị nạn vì không thể trở về quê hương nơi ông bị áp bức.
Bà Ellen Pearson, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, viết trên trang X hôm 23 tháng 6 rằng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rất quan ngại về sự an toàn của ông Y Quỳnh Buôn Giáp và về khả năng ông được xét xử công bằng tại Việt Nam. Hôm 19 tháng 6, Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển châu Á, Liên minh Thế giới về sự tham gia của công dân, Mạng lưới Dân chủ châu Á và Tổ chức Frontline Defenders bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc chính quyền Thái Lan bắt giữ ông Y Quỳnh Buôn Giáp, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức và không dẫn độ ông về Việt Nam. Vào hồi tháng Giêng 2021, một tòa án ở tỉnh Đắk Lắk tuyên án gần 100 người liên quan đến vụ xả súng tại hai trụ sở ở hai xã huyện Cư Quyên trong tỉnh này vào tháng 6 2023, với mức án nặng nhất là tù chung thân. Trong khi đó, ông Y Quỳnh, một bị cáo vắng mặt, bị tuyên 10 năm tù với cáo buộc tham gia vụ khủng bố giết người. Trao đổi với VOA sau phiên xử, ông Buôn Giáp bác bỏ những cáo buộc của chính quyền Việt Nam, nói rằng ông bị vu khống và bị gán tội khủng bố. Theo VOA News, Thái Lan và Việt Nam đang trong quá trình đàm phán về một hiệp định dẫn độ chính thức. Ông Kem Marin cho biết những cuộc đàm phán này có thể sẽ được tiếp tục trong chuyến thăm Việt Nam trong tương lai của các quan chức cấp cao Thái Lan, có thể vào tháng tới. Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan dẫn đầu các cuộc đàm phán về hiệp định, không trả lời các câu hỏi của VOA về một hiệp định có thể đạt được. Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok cũng không trả lời yêu cầu đưa ra bình luận của VOA. Về trường hợp của ông Buôn Giáp, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Chai Wat Chakrom nói với VOA rằng Thái Lan sẽ xem xét tất cả các yếu tố và mối quan ngại liên quan, bao gồm cả sự an toàn của người bị cáo buộc phạm tội. Tòa án sẽ quyết định liệu có các hành vi phạm tội như bị cáo buộc không và yêu cầu dẫn độ có được chấp nhận là có bị dẫn độ hay không. Ông Wat Chakrom nói thêm rằng ở giai đoạn này tốt hơn là không nên phán xét trước quyết định của tòa án. The Voice of America,
VOA. Nga đề nghị giúp Việt Nam phát triển các nhà máy điện hạt nhân trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Vladimir Putin. Theo lời người đứng đầu tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, Alexei Likachev, Reuters đưa tin. Ông Alexei Likachev, tổng giám đốc của Rosatom, tiết lộ những thông tin trên trong bài phát biểu được hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti công bố vào ngày 24 tháng 6. Ông Likachev, một thành viên trong đoàn tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm Việt Nam tuần trước, cho biết chính ông đã đưa ra đề nghị trên với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. RIA dẫn lời ông Likachev nói, chúng tôi đã đưa ra tất cả các phương án hợp tác có thể có trong cuộc trò chuyện của tôi với Thủ tướng Việt Nam. Ông nói thêm rằng, Rosatom cung cấp cho các đối tác nước ngoài không chỉ các nhà máy điện hạt nhân công suất cao, mà còn cả các nhà máy điện hạt nhân công suất thấp, cả ở dạng trên đất liền và trên mặt nước. Bình luận của ông Likachev được đưa ra khi hai nước ký văn bản ghi nhớ về lộ trình thực hiện dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom và thảo luận về các lựa chọn cho các lò phản ứng mô đun nhỏ ở nước này, theo Nuknet. Việt Nam không có nhà máy điện hạt nhân. Quốc gia Đông Nam Á đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2016 sau thảm họa Fukushima ở Nhật Bản và do hạn chế về ngân sách. Theo lời của ông Likachev, trước khi Việt Nam hủy bỏ kế hoạch xây dựng các nhà máy trên, Rosatom đã đề nghị Hà Nội một dự án dựa trên các tổ máy công suất lớn với các lò phản ứng tiên tiến của Nga. Nga đang tìm cách xây dựng quan hệ thương mại và quốc phòng với Việt Nam, bao gồm các dự án liên quan trực tiếp đến lĩnh vực năng lượng và khí đốt, trong lúc ông Putin hướng sang châu Á sau khi Nga hứng chịu một loạt các lệnh trừng phạt quốc tế vì xâm lược Ukraine. Nga và Việt Nam đã ký 11 văn kiện hợp tác, trong đó nổi bật nhất là những hợp tác về năng lượng sau cuộc hội đàm của ông Putin với Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 20 tháng 6. Theo báo chính phủ, tại buổi tiếp ông Likachev hôm 19 tháng 6, ông Chính cho biết, Việt Nam chưa có chủ trương quay lại phát triển điện hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét năng lượng hạt nhân như một giải pháp quan trọng trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển đất nước.
Hôm 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình buôn người 2024. Theo đó, Việt Nam chỉ còn bị xếp hạng cấp độ 2, tier 2 và không còn nằm trong danh sách bị theo dõi nữa. Mặc dù vậy, Washington vẫn còn quan ngại về việc Hà Nội chưa điều tra các quan chức chính phủ đồng lõa với tội phạm buôn người. Bản báo cáo viết, chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để thực hiện điều đó. Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê các chi tiết được cho là những hạn chế của chính phủ Việt Nam trong hoạt động chống buôn người, bao gồm chính phủ không báo cáo một cách chủ động hoặc sàng lọc đều đặn, xác định hoặc cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho nạn nhân bị buôn bán, phải lao động hoặc bán dâm trong những người hồi hương. Chính phủ không báo cáo bất kỳ cuộc điều tra, truy tố hoặc kết án nào đối với các nhân viên chính quyền đồng lõa với tội phạm buôn người. Ngoài ra, Hoa Kỳ cho rằng nhà chức trách Việt Nam đã kiểm tra hàng nghìn cơ sở có nguy cơ cao nhất về buôn bán tình dục, mặc dù chính phủ cho biết đã bắt giữ một số lượng đáng kể những kẻ bị tình nghi buôn bán tình dục tại những địa điểm đó. Trong báo cáo mới nhất về nạn buôn người, Washington nhận thấy có sự gia tăng những nỗ lực tổng thể đối với việc phòng chống nạn buôn người tại Việt Nam, bao gồm việc đệ trình luật chống buôn người lên cơ quan lập pháp để xem xét, tăng cường truy tố và hỗ trợ nhiều nạn nhân hơn. Vào hồi năm 2022, Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào cấp bậc thấp nhất của báo cáo là cấp 3, do một tùy viên về lao động Việt Nam và một nhân viên khác ở Ai Cập, Xê Út bị cáo buộc đã trực tiếp tạo điều kiện cho việc cưỡng bức lao động đối với một công nhân Việt Nam. Dù việc này đưa ra ánh sáng sau khi một thiếu nữ Việt Nam được đưa đến làm việc tại Ả Rập Xê Út và người này đã chết sau khi bị chủ xâm hại. Tuy nhiên, vào năm 2023, Mỹ đưa Việt Nam sang danh sách cấp độ 2 theo dõi về chống buôn người. Vào hồi tuần trước, tổ chức nhân quyền Project 88 cáo buộc chính quyền Việt Nam chỉ thị cho các quan chức nước này che giấu thông tin đối với phía Mỹ để vẽ ra những nỗ lực giải quyết nạn buôn người một cách tích cực hơn trong lúc Việt Nam đang cố gắng được nâng hạng trong phúc trình của Mỹ, theo hãng tin Reuters. Tổ chức Project 88 có trụ sở tại Mỹ, vốn tập trung vào tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cáo buộc Hà Nội đưa thông tin sai lệch và cố gắng che đậy các vụ buôn người có dính đến các quan chức khi cập nhật cho các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách phúc trình về buôn người. Chính quyền Việt Nam thường nói rằng họ kiên quyết đấu tranh chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và buôn bán người. Bà Cindy Dyer, đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về nạn buôn người, nói với các phóng viên rằng các quan chức đã xem xét nhiều thông tin, bao gồm cả từ phía nhóm các xã hội dân sự, trong quyết định nâng cấp Việt Nam, theo hãng tin Reuters hôm 24 tháng 6. Bà nói, chúng tôi chắc chắn lưu ý rằng có những lĩnh vực cần cải thiện, cũng như ở mọi quốc gia. Khi được hỏi liệu các mối quan tâm chiến lược của Hà Nội và Washington sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, có đóng vai trò quyết định trong việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách bị theo dõi về buôn người hay không, bà Dyer đáp lại rằng các quan chức Mỹ đưa ra các đánh giá khách quan nhất có thể khi nói đến bảng xếp hạng về buôn người, vẫn theo hãng tin Reuters. Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách bị theo dõi, một phần vì nước này đã tiến hành tố tụng hình sự đối với hai quan chức trong vụ Ả Rập Xê Út như nêu trên, theo hãng tin Reuters. Báo cáo năm nay của Mỹ viết rằng cuộc điều tra này đã kết thúc và nhà ngoại giao Việt Nam có liên quan đã được phục hồi chức vụ trong chính quyền. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho bình luận về báo cáo mới nhất về buôn người của chính phủ Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp, thứ hạng của Việt Nam trong báo cáo thường niên về buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã được cải thiện, và hiện nay quốc gia này đã thoát khỏi danh sách đen về buôn người tồi tệ nhất ở châu Á, mà những nước bị Washington xếp hạng vào nhóm kém nhất bao gồm Trung Quốc, Campuchia, Myanmar và Triều Tiên.
Heineken, nhà sản xuất bia lớn thứ hai thế giới, vừa thông báo tạm dừng hoạt động của một trong những nhà máy bia tại Việt Nam từ tháng này do nhu cầu thị trường suy yếu và mô hình tiêu dùng thay đổi ở quốc gia Đông Nam Á. Reuters dẫn tuyên bố của công ty cho biết hôm 24 tháng 6. Tuyên bố của hãng bia Hà Lan nói, nền kinh tế tổng thể bao gồm cả ngành bia đã phải đối mặt với nhiều thách thức do suy thoái kinh tế dẫn đến sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng và mô hình tiêu dùng. Thông báo tạm dừng hoạt động cũng đã được gửi tới Ủy ban Nhân dân và Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam. Truyền thông trong nước cho biết thêm. Theo văn bản, nhà máy bia Heineken Quảng Nam đã tạm dừng hoạt động từ ngày 12 tháng 6. Doanh nghiệp của Hà Lan cho biết ngoài yếu tố tăng trưởng kinh tế sụt giảm, việc Việt Nam triển khai Nghị định 100, trong đó hạn chế giới hạn nồng độ cồn đối với tài xế xuống zero kể từ năm 2019, đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ bia của người tiêu dùng. Hậu quả là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, thị trường bia Việt Nam chứng kiến mức sụt giảm hai con số vào năm 2023 và tiếp tục giảm ở mức trung bình một con số từ đầu năm đến nay. Vì vậy, Heineken cho biết họ cần tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Reuters dẫn văn bản của Heineken cho biết, quyết định tạm dừng nhà máy bia Quảng Nam là nhà máy bia nhỏ nhất trong số 6 nhà máy bia của Heineken ở Việt Nam là nhằm để giải quyết các giải pháp liên quan đến tài sản. Quyết định này cũng phù hợp với tham vọng và trách nhiệm của Việt Nam và Heineken Việt Nam trong việc hướng tới mục tiêu không phát thải carbon trong hoạt động sản xuất. Chúng tôi cần tiếp tục tối ưu hóa với ít nhà máy hơn, nhưng mỗi nhà máy lớn hơn về quy mô. Tiền Phong dẫn văn bản của hãng bia nói thêm. Ngoài ra, Heineken cho biết họ đang tìm kiếm quy mô hiệu quả và kinh tế để hợp lý hóa hoạt động của mình, để giúp cho họ tiếp tục đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng tại thị trường Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam là liên doanh giữa Heineken và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn. Hãng bia bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với nhà máy đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Đến nay, Heineken Việt Nam đã có 6 nhà máy. Nhà sản xuất bia Hà Lan cho biết họ đã đầu tư hơn 1,1 tỷ đô la vào Việt Nam và các nhà máy bia của họ đã trực tiếp tuyển dụng hơn 3.000 người, đóng góp 1,04% GDP của cả nước. Riêng nhà máy bia Heineken Quảng Nam, truyền thông trong nước cho biết thêm rằng trước dịch COVID, bình quân nhà máy này mỗi năm đóng góp ngân sách cho tỉnh từ 1.000 cho đến 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản đóng góp 1.000 tỷ này đã giảm liên tục trong vài năm gần đây. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2024, nhà máy của Heineken chỉ đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 20 tỷ đồng, theo báo Tiền Phong. Bộ Tài chính Việt Nam cho biết hồi đầu tháng này rằng họ đang lên kế hoạch tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn lên 100% vào năm 2030, một động thái có thể gây tổn hại thêm nữa cho ngành này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.